Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh, nghe được danh hiệu của Ngài, đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng, và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 38. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 48. Nhị Minh Kỷ Sở Thượng. Trong đoạn lời tựa này, Minh là nói rõ, Kỷ là Liên Trì Đại Sư tự xưng. Câu Minh Kỷ Sở Thượng có nghĩa là nói rõ điều Ngài ưa chuộng tôn sùng. Nói cách khác, trong rất nhiều pháp môn ngần ấy, bản thân Ngài chọn lựa pháp môn nào để khởi tu? Chọn lựa pháp môn sẽ bao gồm nhiều điều kiện trong ấy, chẳng phải là chọn lựa tùy tiện. Nếu chọn lựa tùy tiện, thì ở đây không cần phải nói nữa. Do vậy, chính mình nhất định phải lượng sức. Pháp môn được chọn lựa ấy chẳng những phải thích hợp với căn tánh của chính mình, mà đồng thời còn phải chẳng trở ngại cuộc sống và công việc của chúng ta, thì bắt đầu tu tập mới khá thuận tiện. Nếu không, rất khó thành tựu. Vì sao? Tu học Phật Pháp lấy tâm thanh tịnh làm tông chỉ. Nếu có trở ngại, tâm sẽ chẳng dễ gì đạt được thanh tịnh. Khi không học Phật, tâm đầy thanh tịnh, học Phật rồi, đâm ra tâm rối loạn, tơi bời. Đó là chọn lựa pháp môn không thỏa đáng, nên mới có hiện tượng ngược đời ấy. Chi thừa tiên sắc, đốc phụng tư kinh, vọng lạc quốc vi gia hương, ngưỡng từ tôn như hổ thị. Chữ tiên chỉ thầy dạy, nói gần gũi là thầy dạy, vâng theo lời thầy dạy bảo. Nếu nói xa sẽ là vâng theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật răn dạy. Sắc là thánh chỉ của Đế Dương trước kia. Đức Phật là Pháp Dương, do vậy trong kinh luận cũng gọi lời Phật là sắc. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Trong thời kỳ chánh pháp, chỉ cần tu giới luật bèn có thể chứng quả. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Trong thời kỳ tượng pháp, cách Phật đã xa. Tu giới luật rất khó khăn. Chỉ dựa vào giữ giới luật chẳng thể chứng quả, chẳng thể khai ngộ. Do vậy, phải tu thiền định, thời kỳ mạt pháp, Chúng ta nay đang sống trong thời mạt pháp. Liên Trì Đại Sư cũng sanh trong thời mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Nói cách khác, chúng ta hiện thời học Phật, chọn lựa pháp môn này là chi thừa. Chi là kính. Chi thừa là kính dâng theo lời răn dạy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia đã dạy chúng ta như vậy, chúng ta phải dâng theo, phải tiếp nhận, y giáo phụng hành. Đốc phụng tư kinh. Chữ tư kinh chỉ bộ kinh này. Tư kinh tán dương cực lạc, khuyến sanh cực lạc. Bộ kinh này đặc biệt tán dương Tây phương cực lạc thế giới, khuyên chúng ta giảng sanh tịnh độ của Phật Di Đà. Đấy là tông chỉ giáo học của bộ kinh này. Cố vọng lạc quốc vi gia hương. Lạc quốc là thế giới cực lạc. Phải coi nơi ấy là quê nhà của chính mình. Tư kinh chỉ thị Di Đà, khuyến niệm Di Đà, cố ngưỡng từ tôn như hổ thị. Bộ kinh này dạy chúng ta sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Dùng phương pháp nào? Kinh bảo chúng ta trong thế giới ở phương Tây có thật. Danh hiệu của Phật là A-di-đà. A-di-đà Phật từng phát ra 48 nguyện. Nguyện nào cũng nhằm tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật, trong mười phương sanh về cõi ấy. Dạy cho chúng ta phương pháp, khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật. Do vậy, chúng ta kính ngưỡng đấng từ tôn như cha mẹ. Hổ thị là cha mẹ. Chúng ta coi A-di-đà Phật như cha mẹ của chính mình. Mấy câu dưới đây rất đáng cho chúng ta kiên dè. Thiên sanh lưu lãng, bất tri hà xứ thị ngã gia hương. Chúng ta sống sống chết chết, chết chết sống sống trong thế gian, không chỉ ngàn đời. Từ vô lượng kiếp đến nay đã sanh tử luân hồi không ngừng. Sanh tử luân hồi là thật. Chúng tôi ở Mỹ đã gặp một đồng tu, kể rõ cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Ông ta nói đời trước của mình có thể là một Hoa Kiều già sống tại Mỹ, chết đi, đầu thai vào Đài Loan. Ông ta buôn bán ở Đài Loan, lần thứ nhất đến Mỹ, con người lẫn nơi chốn đều xa lạ. Có một hôm lái xe vô ý lái qua một thành phố nhỏ thuộc phía nam vịnh Cựu Kim Sơn. Lộ trình dự định của ông ta vốn chẳng phải là đi đến nơi ấy, chẳng biết vì sao lại lạc đường lái xe đến nơi đó. Kết quả là đến chỗ đó cảm thấy rất quen thuộc. Ngay cả những con đường nhỏ ông ta cũng biết. Ông ta nghĩ đại khái trước kia ông ta là một Hoa Kiều sống bằng nghề đào quặng ở đó. Nếu không phải vậy, ta chưa hề đến nơi đó. Vì sao lại quen thuộc với đường xá và nhà cửa ở nơi đó đến thế? Điều này chứng tỏ quả thật có đời trước. Có khi chúng ta lữ du, đột nhiên cảm thấy địa phương nào đó rất quen thuộc. Chứng tỏ trong đời quá khứ quý vị đã từng đến đó. Do điều này chứng tỏ con người quả thật có đời trước. Đã có đời trước, đương nhiên có đời sau, có đời sau nữa. Vì vậy, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời là thật. Lục đạo luân hồi quả thật là lưu lãng. Chính mình chẳng thể sống an ổn ở nơi nào. Chúng ta không có trụ xứ. Từ lúc sanh ra liền bận bịu vì chuyện này, tức là cái chết. mỗi ngày càng gần với tử vong hơn, thọ mạng mỗi ngày một giảm thiểu. Ngày ngày giảm thiểu mãi cho đến khi chết. Đời người là như vậy đó. Đấy là lưu lãng. Các tôn giáo thông thường cho rằng sanh lên thiên đường là vĩnh sanh. Đó là hiểu lầm. Thiên đường chẳng phải là sống đời đời, mà giống như con phù du trên mặt nước. Thọ mạng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Con phù du thấy loài người thọ mạng khá dài, sống đến mấy chục năm. Phù du chỉ mấy tiếng đồng hồ là hết một đời. Trông thấy thọ mạng loài người là mấy chục năm, 100 năm, há chẳng phải là giống như chúng ta nhìn chư thiên ư? Phù du sống được mấy giờ? Nó cảm nhận đấy là một đời. Con người sống mấy chục năm cũng cảm nhận là một đời. Chúng nó cảm thấy mấy tiếng đồng hồ quá ngắn ngủi, tạm bợ. Chúng ta cảm thấy mấy chục năm cũng hết sức ngắn ngủi tạm bợ. Dẫu có sanh lên trời phi tưởng, phi phi tưởng, thọ mạng tám vạn đại kiếp, chư thiên vẫn cảm nhận cuộc đời họ ngắn ngủi tạm bợ giống hệt như chúng ta, chẳng sai khác gì. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta, tam giới đều khổ. Trong tam giới chẳng tìm được chỗ nào an lạc. Quý vị muốn thực sự tìm được nơi chốn an lạc, ắt phải vượt thoát tam giới. Nói cách khác, muốn trốn thoát lục đạo luân hồi thì phải làm như vậy mới được. Đây là lời chân thật. Vạn kiếp đào phong, vị thức hà nhân thị ngã phụ mẫu. Đây cũng là tỷ dụ, giống như kẻ trốn khỏi quê nhà, trái nghịch Đức Phật, lìa bỏ cha mẹ ra đi. Sau khi bỏ đi, không nơi nương cậy, cha mẹ là nơi ta nương cậy. Đương nhiên, khi quý vị trưởng thành là chuyện khác. Nếu là một đứa bé chưa trưởng thành mà lìa khỏi cha mẹ, tình cảnh gian khổ ấy chúng ta có thể tưởng tượng mà biết được. Ngày nay chúng ta chịu hết mọi nỗi cay đắng trong lục đạo, chẳng được an vui. Tư kinh chỉ xuất, cảm bất huyền vọng nhi xí ngưỡng gia. Rốt cuộc quê hương an ổn là đâu? Cha mẹ thật sự có thể nương tựa là ai? Trong kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ ra. Sau khi Ngài đã chỉ ra, chúng ta hãy nên mong mỏi, kính ngưỡng thì mới là đúng. Ký sĩ đụng căn, sự tất sư cổ, chi giả kính giả, thế chủ ngọc âm, pháp vương kim khẩu, quân danh viết sắc, đốc phụng giả phụng chi chí giả. Đoạn này giải thích hai câu đầu trong đoạn lời tựa ở phía trên. Sủy là sủy mà, cũng có nghĩa là chính mình nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm. Nếu chúng ta căng tánh rất độn, nói cách khác, chẳng phải là hạng lợi căn rất thông minh, chúng ta ắt phải noi theo cổ nhân. Sự tất sư cổ. Sự là sư pháp, tôn cổ nhân làm thầy. Nếu quý vị có trí huệ thông minh đặc biệt thù thắng thì khỏi phải bàn tới. Chứ nếu là người căn tánh trung hạ, ắt phải tôn cổ nhân làm thầy, chắc chắn sẽ có thành tựu. Giống như Mạnh Phu Tử tôn Khổng Tử làm thầy, Ngẫu Ích Đại Sư tôn Liên Trì Đại Sư làm thầy, đều là sư cổ, đều là lấy cổ nhân làm gương mẫu và điển hình tu học cho chính mình. Chữ thế chủ chỉ đế vương trong thế gian, mệnh lệnh, ý tứ của đế vương trong thế gian được gọi là sắc. Mọi người thường gọi sắc là thánh chỉ. Đức Phật là pháp vương, pháp vương kim khẩu. Chữ kim có hai cách giảng. Theo phương diện biểu pháp thì kim có nghĩa là tôn quý. Nói theo mặt sự tướng, thân Phật là sắc vàng, cho nên miệng Phật gọi là kim khẩu. Đốc phụng là phụng hành đến tột bậc. Nói cách khác, y giáo phụng hành 100% tuyệt đối, chẳng giảm bớt. Ký sủy độn căn giả, vi nhân bất khả bất tự sủy. Câu này nói rất hay. Trong phần trên đã nói con người phải tự lượng, lượng sức mà làm, thì bất cứ chuyện lớn hay nhỏ nhất định sẽ thành tựu. Do vậy, nhất định phải suy xét, cân nhắc sức mình, suy nghĩ căn tánh, trình độ, hoàn cảnh sống của chính mình và bối cảnh thời đại hiện tại đều phải hiểu rõ. Suy xét từ nhiều khía cạnh rồi mới quyết định đường lối cho chính mình. Ta đi theo đường lối này thì nên làm theo cách nào để đời này mới chẳng đến nỗi luống uổng. Đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, muốn có thành tựu, đương nhiên thành tựu trong pháp xuất thế gian là bậc nhất. Thành tựu pháp thế gian nhằm giúp đỡ người khác, thành tựu pháp xuất thế gian nhằm thành tựu tịnh nghiệp của chính mình. Nói tới chuyện giúp đỡ người khác, có rất nhiều phương thức. Trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử tham học 53 lần. Những vị thiện tri thức ấy đại diện cho các ngành nghề, nam nữ già trẻ, toàn là Bồ Tát, toàn là học Phật. Do vậy, học Phật không nhất định phải xuất gia, không nhất định phải sống trong chùa miếu. Quý vị ở trong công ty, hãng xưởng, cửa tiệm, hoặc là cơ quan chính phủ, cho đến ở trong gia đình của chính mình, chỉ cần quý vị đúng pháp, những nơi ấy đều là đạo tràng, sẽ đều là Bồ Tát, đều có thể thành Phật, đều có thể giảng sanh. Quý vị muốn thông đạt, lý giải, nhất định phải đọc Kinh Hoa Nghiêm. Do vậy, tự xét mình hết sức trọng yếu. Tự sủy nhược quả lợi căn, tắc trượng phu tự hữu xung tiêu chí, bất hướng Như Lai hành xứ hành. Nếu thật sự là hạng lợi căn bậc nhất thì được, người ấy quả thật có thể vượt Phật trội tổ, đúng ngộ đúng chứng. Nhưng người như vậy rốt ráo rất ít. Chúng ta đừng nói ai khác, nhìn vào lịch sử Phật giáo Trung Quốc, người giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông, thì trước Huệ Năng Đại Sư chưa thấy ai như vậy. Mà sao Đại Sư mãi cho đến ngày nay hơn 1.300 năm cũng chẳng thấy có ai được như vậy. Đó là bậc lợi căn chân chánh. Do vậy, có thể đọc đàn kinh, nhưng chắc chắn không thể học theo. Vì sao? Chúng ta chẳng phải là hạng căn tánh ấy, học không được. Chưa thấy mấy ai tham thiền có thể khai ngộ. Quý vị không tin thì hãy đọc đàn kinh. Lúc Lục Tổ tại thế, có tới mấy ngàn người cùng tham thiền với Ngài. Ngài trụ trì Tào Khê 37 năm. Người theo học với Ngài có mấy chục vạn người. Thật sự khai ngộ chỉ có 43 người mà thôi. Do vậy, quý vị tham thiền chưa chắc khai ngộ. Thật sự chẳng dễ dàng. Chúng ta nhất định phải giác ngộ điều này. Học mật. Nếu quý vị học mà đầu óc rất bình thường, kể như quý vị gặp vận may. Tôi thấy rất nhiều người học mật, học được mấy năm, tinh thần đều bất bình thường, rắc rối to. Do vậy, chính mình nhất định phải hiểu căn tánh của chính mình. Trong pháp thế gian, còn chẳng thể chụp giật cơ hội, lương lẹo huống hồ Phật Pháp. Xét theo lý luận, tức thân thành Phật hay lắm, nhưng về sự thì không được. tức thân thành Phật trên mặt sự, thì tôi xin thưa cùng quý vị, chỉ có bộ kinh này, chỉ có pháp môn niệm Phật. Niệm Phật dẫu chỉ là hạ phẩm hạ sanh, vẫn là tức thân thành Phật. Thật đấy. Do vậy, bộ kinh này được mười phương chư Phật cùng tán thán. Mười phương chư Phật cùng giúp đỡ Hoằng Dương. Kim ký đụng căn, tất tu sư cổ. Hiện tại chúng ta chẳng phải là lợi căn, đốn siêu chẳng được. Căn tánh của chúng ta hết sức trì độn, nghiệp chướng lại sâu nặng. Cớ sao biết nghiệp chướng của chính mình sâu nặng? Ví như chúng ta niệm Phật lâu dường ấy, chẳng những không thể đắc nhất tâm, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng đạt được. Chẳng những công phu thành phiến không đạt được, kể cả khi quý vị niệm Phật trong thời gian tàn một cây hương, trong thời gian tàn một cây hương tức một tiếng rưỡi ấy, còn khởi vọng tưởng mấy lượt, đấy chẳng phải là nghiệp chướng sâu nặng ư? Ngay cả trong vòng một tiếng rưỡi mà công phu chẳng thể thành phiến, vẫn còn khởi vọng tưởng, đấy là tướng nghiệp chướng sâu nặng. Chính chúng ta phải biết rõ, đã có nghiệp chướng thì nhất định phải tôn cổ nhân làm thầy. Con người hiện thời có quá nhiều vấn đề. Chúng ta chớ nên nói người nào là tốt, người nào là xấu, chớ nên nói người khác đúng hay sai. Người nào tu cho theo cách của người ấy, người ta tu cách của người ta, mình tu cách của mình, đôi bên chẳng liên can với nhau. Trong quá khứ khi tôi theo thầy Lý, gặp mặt lão nhân gia lần thứ nhất, Ngài dạy tôi hai câu. Thứ nhất là đừng khen ngợi người khác. Thứ hai, đừng hủy báng người khác. Tôi nghe dạy xong có chút nghi hoặc. Khen ngợi người khác là chuyện tốt, vì sao chớ nên khen người khác? Suy nghĩ cả một hai tuần mới nghĩ thông suốt, quả thật chớ nên khen ngợi người khác. Khen ngợi so ra còn gây hại dữ dội cho người ta hơn quỷ bán. Quỷ bán khiến cho người ta sanh phiền não, tán thán cũng khiến cho người ta sanh phiền não, giống như vậy. Mọi người khen ngợi người ấy, người ấy bèn chẳng biết trời cao đất dày, cảm thấy chính mình rất phi phàm, ngạo nghễ, ngã mạn đều dấy hết lên. Đạo hạnh chẳng thể tiến triển được nữa, chỉ có tụt lùi. Người nào mới có thể tán thán? Người tám gió thổi chẳng động thì quý vị có thể tán thán, mà cũng có thể quỷ bán người ấy. Quý vị quỷ bán người ấy, người ấy chẳng nổi giận. Quý vị khen ngợi người ấy cũng chẳng nghĩ là đúng. Người ấy như như bất động. Đối với hạng người ấy, khen ngợi hay quỷ bán thì được. Do vậy, tu hành, khởi tâm, động niệm, ngôn từ, cử chỉ đều phải có trí huệ. Thiếu trí huệ thì chính mình thường làm sai, còn tự nghĩ mình là đúng. Trong Phật Pháp gọi kẻ đó là ngu si. Người đời nay, rốt cuộc ai là thiện tri thức thật sự, ai là thiện tri thức giả danh, chúng ta không hiểu rõ. Tôi ví Kinh Lăng Nghiêm như kính chiếu yêu. Nếu đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái, mạo danh Phật Bồ Tát, quý vị vừa nhìn liền thấy rõ ngay. Quý vị có thể nhận biết chúng. Thế nhưng rốt ráo vẫn là phải có một chút cơ sở nơi Phật Pháp thì mới được. Nếu không có cơ sở, hiện thời yêu ma quỷ quái cũng giảng Kinh Lăng Nghiêm, như vậy là hỏng rồi. Tà chánh chẳng phân biệt đích xác, phiền phức lớn lắm. Do vậy, Liên Trì Đại Sư từ 500 năm trước đã chỉ dạy chúng ta. Hãy lấy cổ nhân làm thầy, chắc chắn có thể nương cậy được. Nay chúng ta học Di Đà Kinh Sớ Sao, tôn ai làm thầy? Tôn Liên Trì Đại Sư làm thầy. Đấy là người xưa từ 500 năm trước. Học Di Đà Kinh Yếu Giải là Tôn Ngẫu Ích Đại Sư làm thầy. Ngài Ngẫu Ích là học trò của Ngài Liên Trì, là tư thục đệ tử. Sư cổ nhị tự xuất thượng thư, vị hậu giác giả, tất hiệu tiên giác chi sở vi giả. chúng ta phải học theo bậc tiên giác. Họ là người giác ngộ và thành tựu trước chúng ta. Họ nêu gương cho chúng ta, là gương mẫu cho chúng ta nên theo học. Đó là đúng. Trong thời cận đại, mọi người đều công nhận Ấn Quang Đại Sư là một vị thiện tri thức thật sự. Thời đại của Ngài rất gần với chúng ta. Ngài sống trong khoảng cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Phàm những ai thân cận Ấn Quang Đại Sư đều thành tựu rất nhiều. Tại Đài Loan, có không ít người đã từng thân cận Ngài. Lâm Chung giảng sanh hiện tướng lành, hết sức tốt đẹp. Thầy Lý ở Đài Trung là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Khi tôi cầu học ở Đài Trung, thầy Lý dạy tôi hãy tôn Ấn Quang Đại Sư làm thầy, lấy Đại Sư làm gương. Thầy bảo tôi học theo Ngài. Còn đặc biệt cảnh tỉnh tôi: cổ nhân chẳng học theo Tô Đông Pha, người thời nay chẳng học theo Lương Khải Siêu. Hai người này đều là đại cư sĩ trong nhà Phật. Văn chương viết rất hay, Phật pháp cũng khá, vừa có thể giảng, vừa có thể trước tác, nhưng không có thành tựu, chẳng thể vãng sanh. Họ biến thành Phật học gia, chẳng phải là học Phật. Do vậy, chớ nên học theo hai người ấy. Người thật sự có thành tựu trong tịnh độ thì chúng ta phải học theo. Đấy là phương hướng mà chúng ta nên nỗ lực hướng theo. Ví như chúng ta lần này gặp được cư sĩ Sử Hoàng Hy. Cụ biết trước lúc mất, không bệnh tật mà mất. Nếu người niệm Phật chúng ta cũng thành công, tương lai vãng sanh, nhưng khi vãng sanh bị mắc bệnh thì chẳng bằng cụ. Cụ không bị bệnh. Khi chúng ta vãng sanh, đến khi tắt hơi mới thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Vậy là chúng ta chẳng bằng cụ. Cụ đã biết trước mấy ngày. Sự vãng sanh ấy ngàn vạn phần là sự thật, chẳng cần ai trợ niệm. Cũng có người hỏi cụ tu như thế nào. Thật ra cụ cũng là phàm phu, hoàn toàn giống như chúng ta, chẳng có gì đặc biệt. Cụ ở trong chung cư dành cho người già tại Los Angeles. Phương pháp tu hành của cụ là suốt ngày từ sáng đến tối một câu A Di Đà Phật. Đặc điểm của cụ là thực sự buông xuống được. Con cái rất đông, cụ nhất loạt chẳng quan tâm tới. Thấy con cái cũng giống như thấy khách vậy. Đó là nhi tôn tự hữu nhi tôn phước. Đó là chuyện của các ngươi. Do vậy, cụ niệm Phật mới có thể công phu thành phiến. Đúng như trong kinh này đã nói, chỉ có một niệm, không có niệm thứ hai. Trong 12 thời chỉ là một câu Phật hiệu. Trước kia, tại niệm Phật đường của Tổ sư, tức niệm Phật đường núi Linh Nham, trong 12 thời Phật hiệu không gián đoạn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở quý vị đừng để gián đoạn Phật hiệu trong 12 thời. Ban đêm thì sao? Ban đêm thì luôn lưu niệm. Nói chung có mấy người thay phiên nhau trực ban. Hiện thời có thể mở máy thu âm. Trong 24 tiếng đồng hồ niệm chẳng gián đoạn tại nơi đó, chẳng cần người trực ban. Hiện thời tuy có thể lợi dụng máy móc, nhưng chúng ta thiếu thiện căn. Vì sao? Chẳng dùng nó thì vẫn gián đoạn. Trước kia trong niệm Phật đường phải có mấy trăm người cùng tu thì mới có thể làm được, mới có thể chia phiên. Để 24 tiếng đồng hồ niệm chẳng gián đoạn. Hiện thời chúng ta không có phước báo ấy, nhưng hiện tại chúng ta có thể lợi dụng máy móc. Mỗi người cũng có thể niệm Phật không gián đoạn trong 24 tiếng đồng hồ. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không? Tại Mỹ, tôi răn nhắc các đồng tu, chúng ta phải giảm bớt ăn xài. Thứ gì cũng nên tiết kiệm, giảm bớt, nhưng máy thâu âm đừng nên tiết kiệm. Nhất định phải mua, nhất định phải mua nhiều cuốn băng. Thâu thật nhiều cuốn băng niệm A-di-đà Phật. Có như vậy thì mới có thể không gián đoạn. Có những đồng tu niệm rất đắc lực, rất có thụ dụng. từng có một vị đồng tu, có lần bị tai nạn xe cộ, bị thương một chút. Do vậy thường bị đau đầu, chữa trị suốt 3 năm vẫn không hết, thường bị nhức đầu. Ông ta đến hỏi tôi dạy ông ta niệm Phật. Tôi bảo ông ta mua một máy cassette mang theo bên mình, mang ống nghe để nghe niệm Phật. 1-2 tháng sau, ông ta đến nói với tôi, rất hữu hiệu, đầu không đau nữa. Vì sao? Ông ta toàn tâm toàn ý chú tâm nơi A-di-đà Phật, dẫu đầu có đau, ông ta cũng quên tuốt. Quả thật có thể đạt được hiệu quả. Do vậy, nhất định phải niệm Phật cho nhiều. Lạc quốc ngôn gia hương giả, tịch diệt tịnh độ, nải đương nhân an thân lập mạng xứ, nhi xả ly cố lý phiêu bạc tha hương, du tử linh đinh duy hữu tư quy nhất niệm nhi dĩ. Đoạn này có ý nghĩa rất sâu mà cũng hết sức thiết yếu. Chúng ta xem lời chú giải trong sách Diễn Nghĩa. Tịch diệt tịnh độ hạ, dĩ hạ là đoạn văn mà chúng ta vừa mới đọc. Thật tự lý thuyết, hoàn toàn nói về lý luận niệm Phật. Đảng phiêu bạc tư quy, giống như đứa con lang thang trôi dạt bên ngoài, thời gian đã lâu bèn luôn nghĩ đến quê nhà, mong quay về. Diệt khả song ước lý sự, có thể nói là thuộc về lý lẫn sự, vừa có lý vừa có sự. Tịch diệt tịnh độ, tức thường tịch quang độ giả, thử nải đương nhân cố hương điền địa, thị an ngã pháp thân lập ngã huệ mạng xứ. Điều này thuần tí là lý. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý, quê hương thật sự của chúng ta ở nơi nào? Thường tịch quang tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm gọi thường tịch quang tịnh độ là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới, chân là chẳng hư vọng, nhất chẳng dễ hiểu, nó không phải là một con số. Nếu rớt vào con số sẽ là hư vọng, chẳng chân thật. Chữ nhất ở đây là một đại danh từ nhằm biểu thị pháp. Nhất ở đây biểu thị cho pháp giới, là tổng tướng của hết thảy y báo và chánh báo trang nghiêm trong tận hư không, trọn pháp giới. Chúng ta dùng chữ nhất này để tượng trưng. Những chữ giống như vậy trong nhà Phật rất nhiều. Ví như Đại Phương Quảng, đại chẳng phải là lớn như trong lớn nhỏ, nó chẳng phải là tương đối. Tương đối là đệ nhị nghĩa, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Rời khỏi lớn và nhỏ mới là đại thật sự. Rời khỏi thiện và ác mới là chân thiện. Do vậy, thiện chẳng phải là thiện trong thiện ác, tịnh cũng chẳng phải là tịnh trong nhiễm tịnh. Ví như chúng ta nói đến giác là nói đến giác chân chánh, chẳng phải là giác do đối với mê mà nói. Giác trong giác mê vẫn là mê, vẫn là bất giác. Chánh trong tà chánh vẫn chưa phải là chánh. Đó là cái chánh do so sánh mà có, chẳng phải là thuần chánh. Hai bên tà và chánh đều bỏ hết, đó mới là chánh thật sự. Hễ rớt vào một bên là không được. Nói chung là hai bên còn tồn tại thì còn thuộc trong dòng đối đãi phân biệt chấp trước. Ba chữ thường tịch quang biểu thị pháp, thường biểu thị pháp thân, tịch biểu thị giải thoát, quang biểu thị bát nhã. Pháp thân, giải thoát, bát nhã thường được gọi là tam đức mật tạng. Trong hết thảy các kinh Đại Thừa dùng ba chữ thường tịch quang để biểu thị. Chúng ta học Phật chủ yếu là hy vọng chính mình có thể chứng đắc pháp thân, giải thoát và bát nhã trong tự tánh. chẳng khác gì mười phương chư Phật. Do vậy, thành Phật trên thực tế là chứng đắc pháp thân, giải thoát và bát nhã trong tự tánh. Pháp thân không có sanh diệt, do vậy gọi là thường, bất sanh, bất diệt. Pháp thân là tịch tỉnh, một niệm chẳng sanh, đó là thanh tịnh đến cùng cực. Phương pháp tu hành trong kinh này chuyên môn dồn công phu nơi tịch. Tịch là định. Kinh này nói, nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Nhất tâm bất loạn là tịch và định. Tâm chẳng điên đảo là quang, tức trí huệ. Có người nói, pháp môn tịnh độ có định nhưng không có huệ. Lời nói ấy chẳng thông. Bộ kinh này đòi hỏi hành giả phải dốc sức chứng thường, tịch, quang. Đã chứng được tịch và quang thì đương nhiên cũng chứng được thường. Ba món này hãy đạt được một sẽ đạt được cả ba. Một mà ba, ba nhân một. Đương nhân cố hương điền địa. Đương nhân là người đang tuân phụng, là người niệm Phật, là bổn nhân. Thường tịch quan tịnh độ là cố hương điền địa của chúng ta. Đây là một tỷ dụ. Thiền gia ví von, phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai diện mục. Bổn nhân là chính mình. Thị an ngã pháp thân, lập ngã huệ mạng chi xứ. Chỗ mà pháp thân và huệ mạng của ta thật sự có thể gửi gắm chính là thường tịch quan tịnh độ. Xả ly phiêu bạc, đây cũng là tỷ dụ. Bổn tâm là thường tịch quan. Chúng ta mê mất thường tịch quan của chính mình. Quý vị phải nhớ, mê mất trọn chẳng phải là thật sự mất. Nếu thật sự mất sẽ phiền phức to. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Chỉ là mê mất. Mê mất là chính mình vốn có mà chính mình chẳng biết, tự mình không biết dùng. Nếu quý vị giác sẽ biết sử dụng, sẽ đạt được thường tịch quan. Nếu quý vị mê sẽ chẳng biết dùng. Tuy có thường tịch quan cũng giống như chẳng có thường tịch quan. Đó là mê mất bổn tâm của chính mình. Tướng của mê là tùy trục lục trần. Sáu trần là cảnh giới bên ngoài. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tùy trục lục trần là tâm quý vị thường bị cảnh giới xoay chuyển. Đó là mê. Ước sự, nếu nói theo mặt sự thì tướng của mê là gì? Tắc thị bất nguyện giảng sanh, tham luyến thử độ. Đây là nói rõ cụ thể tùy trục lục trần. Đuổi theo sáu trần là gì? Quý vị chẳng nguyện giảng sanh, tham luyến thế giới này, còn có lưu luyến thì là mê. Phải hiểu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Chứng cõi thường tịch quan, tức cõi thường tịch quan trong tự tánh. Vì điều này, do vậy, đối với bất cứ sự vật nào trong thế gian này đều chớ nên tham luyến. Chỉ cần có mảy may tham luyến nào thì sẽ là chướng ngại. Tham luyến là nghiệp chướng. Chúng ta phải phản tỉnh nghiệp chướng của chính mình có tiêu trừ hay chăng. Thật ra nghiệp chướng của chính mình tiêu trừ thì chính mình nhận biết rõ ràng, chẳng cần phải hỏi ai khác. Hỏi người khác thì người công phu cao có thể thấy. Thấy từ chỗ nào? Thấy quý vị đang khinh an, tự tại. Đấy là nghiệp chướng tiêu trừ. Thấy quý vị suốt ngày từ sáng đến tối nhíu mày, nhăn mặt. Đương nhiên nghiệp chướng nặng nề. Đó là đạo lý nhất định. Tự mình phản tỉnh sẽ biết ngay. Nếu thân tâm của chính mình thanh tịnh, hết thảy đều buông xuống, nghiệp chướng của quý vị sẽ tiêu trừ. Nếu vẫn còn vướng mắc trong lòng, nghiệp chướng của quý vị rất nặng. Sử cư sĩ giảng sanh nói thật ra chẳng có gì khác, cụ buông xuống được. Do vậy cụ mới có thể biết trước lúc mất. Nếu cụ không buông xuống được, có vướng mắc điều gì sẽ không được, thật sự bị chướng ngại. Do vậy, thật sự muốn giảng sanh thì bất cứ điều gì cũng đều buông xuống. Tùy duyên sống qua ngày, thật thà niệm Phật. Đừng nói chuyện thế gian phải buông xuống, ngay cả chuyện suốt thế gian cũng phải buông xuống. Chuyện hoằng pháp lời sanh cũng phải buông xuống. Tùy duyên mà làm, chớ nên nắm níu. Nắm níu sẽ không buông xuống được. Phải biết điều này. Tùy duyên nhưng không phan duyên. Cơ hội xảy đến thì chúng ta làm, không có cơ hội thì chẳng bới chuyện ra. Cổ nhân nói, đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự. Chuyện đưa đến thì phải làm, chẳng đến thì không tìm. Tâm mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ thành Phật trong một đời này. Tâm không thanh tịnh, dẫu làm nhiều chuyện, thưa cùng quý vị, hưởng phước báo trong đường nhân thiên mà thôi. Bất luận quý vị làm bao nhiêu, tạo bao nhiêu công, lập bao nhiêu nghiệp phước báo trời người, nếu nhân địa chẳng thật, chẳng những không phải là phước báo mà còn là tạo nghiệp, càng chẳng đáng. Do vậy, chẳng những chúng ta không tạo tội nghiệp, mà phước báo nhân thiên chúng ta cũng không làm. Nhất tâm nhất ý cầu sanh về tịnh độ, sánh bằng những người đã vãng sanh, đấy mới là đúng. Tư quy nhất niệm, thị niệm niệm xứng lý, nhi quán đại sự vị minh, như tán khảo tỷ giả. Đây là nói chúng ta phải thật sự dụng công. Tư quy là quay đầu. Từ đâu quay đầu lại? Hãy quay đầu từ chỗ suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng. Ta suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng. Nay không vọng tưởng thì ý niệm của ta quy nhất. Nhất là gì? A-di-đà Phật, ta chẳng có ý niệm thứ hai, chỉ có một niệm này, chẳng khởi niệm thì thôi. Hãy khởi niệm bèn A-di-đà Phật. Nói thật ra, chẳng khởi niệm cũng không được. Chẳng khởi niệm là vô minh, còn khởi niệm là tà kiến. Chuyện này phiền phức lắm. Chỉ có một câu A-di-đà Phật đã chẳng phải là vô minh, mà cũng chẳng phải là tà kiến. Đó gọi là chánh niệm phân minh. Ước sự tắc thị thường ức thường niệm, tự tự phân minh, cú cú tiếp tục. Hành trụ, tọa, ngọa, duy thử nhất niệm, vô đệ nhị niệm giả. Điều này hết sức quan trọng. Trong quá khứ, khi giảng kinh, tôi đã có nói, sau năm 60 tuổi, quyết định phải chú tâm, phải tính toán cho sự giảng sanh tịnh độ của chính mình.